thêm 5 phút nữa.
Trong công viên, một người đàn ông đang ngồi trên ghế đá, chợt có một phụ nữ ăn mặc sang trọng đi tới. Cặm bà là một người mặc đồng phục tài xế, người phụ nữ dặn người giúp việc. Đúng nửa tiếng nữa, anh quay lại đón tôi và đưa cháu đi học. Nhớ, đúng nửa tiếng, đừng muộn, ta đang rất vội. Rồi người phụ nữ ngồi xuống ghế. Cháu nhà tôi đang chơi đằng kia, người phụ nữ giải thích. Tay chỉ về một bé trai mặc chiếc áo len màu đỏ đang chơi trên chiếc cầu bập bênh. Vâng, mời bà ngồi. Thằng bé trông khấu đấy chứ. Vậy là cháu tôi đang chơi với con bà. Thằng bé mặc áo xanh đấy, người đàn ông lịch sự đáp. Hai người lớn ngồi im, nhìn hai đứa trẻ nô đùa. Được một lát, người đàn ông nhìn đồng hồ đeo tay và cất tiếng gọi con. Thằng bé mặc áo xanh học tóc chạy lại. Mặt mũi đỏ bừng, tóc tai bớp mồ hôi. Cậu bé thở hổn hển, vừa năn nỉ. Ba cho con chơi thêm 5 phút nữa đi. Một thoáng lưỡng lự trong mắt người đàn ông. Thôi được, con chơi tiếp đi. Một lúc sau, người đàn ông lại nhìn đồng hồ và gọi thằng bé. Lần này thằng bé không nói gì. Nó hết gầm mặt xuống, lại ngước nhìn cha với ánh mắt cầu khẩn. Người cha đứng dậy, xoa đầu con và bảo, thôi thêm 5 phút nữa nhé. Đi đi con. Thằng bé mừng cuống cẳng. Nó nhảy lên vít cổ cha xuống hôn vào bên má và chạy chơi tiếp cùng bạn. Chứng kiến chuyện hai cha con, người phụ nữ nói với người cha. Ông quả là người cha kiên nhẫn. Không phải lúc nào cũng như thế đâu bà, người đàn ông đáp. Tôi hiểu ông, chúng ta đang sống trong một thời mà công việc là trên hết, nó như cơn lũ cuốn chúng ta đi. Tôi nghĩ ông đang vội việc khác. Ở vào hoàn cảnh của ông, tôi khó lòng mà kiên nhẫn được như thế, người đàn bà nói. Vâng, thời gian đối với con người thì có hạn, tùy chúng ta chọn việc gì là quan trọng. Người đàn ông khẽ đáp. Thì tôi cũng như ông, đối với chúng ta công việc là trên hết, người phụ nữ hăng hái. Lặng lẽ đứng dậy, người đàn ông đi tới bên cầu bập bên, rút chiếc khăn lau mồ hôi cho con. Ông dặn dò nó điều gì đó không rõ, chỉ thấy thằng bé reo lên sung sướng. Quay trở lại bên ghế, người đàn ông nói. Trước đây 3 năm, tôi cũng nghĩ như bà. Thế rồi khi đứa con trai đầu Tommy bị tai nạn, tôi đã nghĩ lại. Cũng chính ở các công viên này, đã biết bao lần Tommy từng xin tôi cho nó chơi thêm 10 phút nữa. Bao nhiêu lần xin là bấy nhiêu lần nó bị cha cự tuyệt. Tôi bận, luôn bận và rất bận. Tommy chết, tôi cứ ân hận mãi. Nếu được đánh đổi cả phần đời còn lại để được sống lại bên con trai tôi chỉ 10 phút, tôi cũng sẽ sẵn sàng. Thằng bé mặc áo xanh chạy tới bên cha. Cảm ơn cha, chúng ta chạy cho kịp giờ nhé. Nói rồi, nó lôi tay cha kéo đi sau khi đã ngoái cổ chào bà khách đang nói chuyện với cha nó. Người phụ nữ ngồi tần ngần, nhìn con chơi. Chợt tiếng người tài xế vang bên tai bà. Thưa bà, đúng nửa tiếng rồi ạ. Mời bà và cậu ra xe kẻo muộn. Bà có dặn là bà rất vội. Người phụ nữ quay đầu nhìn người tài xế, nói với ánh mắt cầu khẩn. Thêm 5 phút nữa, được không? Đời học của mẹ tôi. Hai mẹ con tôi cùng đậu vào lớp 1. Tuy chỉ có điều mẹ tôi đi học lớp bình dân học vụ buổi tối, còn tôi mỗi sáng cấp cập tới trường sau khi đã ních chặt bụng bằng một tô cơm chiên với dưa cải muối chua. Năm ấy, mẹ tôi đã sắp xỉ 30 tuổi. Ráng mà học lấy con ạ. Đời mẹ phải lo cho ông bà, các cậu các dì nên đành chịu thiệt. Mẹ tôi thủ thỉ. Theo lời kể của mẹ, ngày xưa nhà tôi cũng không khó khăn gì cho lắm. Phải cái neo người. Ông bà tôi theo nếp cũ, chỉ cho các cậu đi học, con gái lo việc nhà. Bà ngoại tôi có 10 người con, mẹ tôi tuy thứ ba nhưng là con gái đầu. Công việc ngập mày ngập mặt. Ngày lo việc đồng án, đêm làm hàng sáo lấy cám nuôi heo, cơm nước giặt giũ cho cả nhà. Rảnh buổi trưa bồng em đi chơi cho mẹ ngã lưng. Mỗi tuần 3 lần vào những ngày lẻ, mẹ tôi phải dậy từ lúc mặt trời chưa mọc, hái một gánh trầu không lặt lè sang chợ huyện bán. Dĩ nhiên tôi học nhanh hơn mẹ, nhưng bà chăm hơn tôi nhiều. Những đêm đông gió rét, khi tôi chui vào tấm chăn chiên đi ngủ, mẹ tôi mới ngồi vào bàn tập chép, làm toán dưới gọn đèn dầu sau khi cẩn thận ủ kỹ nồi cám heo. Mẹ tôi tính nhẩm thì nhanh, nhưng làm toán theo quy tắc trong sách thì bà chậm lắm, nghĩ mãi chẳng ra. Thế nhưng bà nhất quyết không chịu chép lại bài giảng của tôi. Nửa đêm thức giấc bởi tiếng gió hú và tiếng kẽo kẹt rên rỉ của bụi tre sau nhà, tôi vẫn thấy bà ngồi chăm chú nghĩ ngợi. Một ngón tay xoắn mấy cọng tóc mai thò ra dưới vành khăn nâu. Việc học hành của tôi không hẳn trơn tru. Cũng đôi lần tôi định bỏ học, nhưng thấy mẹ tôi đêm đêm lọm cộm, giấu cuốn tập dưới áo đi học. Tôi đâm ra chùng. Tôi thuộc lòng câu nói khẩn khoản, gần như nài nỉ của mẹ. Cố học lấy cho nên người con à. Đời mẹ thiệt thòi nên giờ già rồi mới được đi học. Tôi tốt nghiệp phổ thông hệ 10 năm. Mẹ tôi vừa làm việc nuôi con, cũng vừa học hết lớp 4. Rồi khi tôi đậu đại học, thì mẹ tôi nghỉ học. Bà chắc mót củ khoai, con cá lấy tiền gửi cho tôi mua thêm sách. Tôi được nhận vào một cơ quan huyện làm việc, thì ở quê mẹ, cũng xin vào lớp 5 học ban đêm. Tôi về quê lấy vợ, nhưng lại đi công tác xa. Một lần nữa mẹ tôi đành gác chuyện học hành để nuôi cháu. Tôi những tưởng lần này mẹ tôi thôi học luôn, ngoài 50 tuổi rồi còn gì. Nhưng không, bẵng đi hơn chục năm, khi thằng cháu nội học hết lớp 5, mẹ tôi lại xin vào lớp 6 bình dân học vụ. Lúc này mẹ tôi đã lên ở với chúng tôi. Chuyện bà cháu cùng học một lớp bay khắp hàng huyện, người khen, kẻ biểu môi, nhưng mẹ tôi vẫn tỉnh khô. Ở tuổi lên lão, mẹ tôi vẫn chăm chú nghe thằng cháu giảng giải và đánh vật với những góc tù góc nhọn. Tốt nghiệp cấp 2, mẹ tôi đành ở nhà vì chẳng có lớp nào cho cụ học tiếp. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, thằng con trai của tôi cứ la lên rằng bà mượn sách giáo khoa của nó nhưng lại không để đúng chỗ. Năm nay, mẹ tôi 75 tuổi, thằng cháu đích tôn của mẹ tôi lấy vợ. Qua năm sau, cả nhà tôi lên chức. Con tôi lên bố, tôi lên ông, mẹ tôi lên bà cố. Ngồi trên phản đón cháu từ nhà bảo sinh xã về, mẹ tôi cười móm mém. Thằng chó của bà, ăn chóng nhớn, chỉ cho bà học nữa nhé. Bố với ông mày chúng nó chê tao dốt không chịu dạy. Chiếc hộp đựng bánh mì vụn. Hồi đó, tôi là một nữ quản giáo trẻ mới vào nghề. Những nữ phạm nhân được tôi bảo trợ có tuổi tác khác nhau, nghề nghiệp, tính cách và hoàn cảnh phạm tội cũng chẳng ai giống ai. Thế nhưng nỗi đau khổ vì xa con cái là lý do chung khiến những con người đôi khi rất dữ dằn này có thể ngồi lại với nhau. Sau mỗi lần được gặp gia đình hay nhận được thư nhà, họ lại chia sẻ với nhau chuyện con cái. Lúc cùng cười, khi thì khóc ồ cả lên. Rini là một trong số những nữ phạm nhân. Có thai khi chưa đầy 20 tuổi, bị tay tình nhân lôi kéo, cô trở thành kẻ chứa chấp ma túy và sau cùng lãnh án tù 7 năm, để lại đứa con trai mới lên 4 tuổi chờ cha mẹ cô nuôi hộ. Ông bà ngoại bảo đứa bé rằng mẹ nó đang đi học xa. Thỉnh thoảng, Rini lại được gặp mặt con và cứ mỗi lần như vậy, cô lại hứa với thằng bé là sẽ sớm trở về nhà với nó. Một buổi tối nọ, trong giờ trực, tôi thấy Rini thổn thức. Thì ra chiều nay, khi Rini gặp con, thằng bé lại hối thúc mẹ về nhà với nó. Mẹ về đưa con đi chơi ở cái hồ thả thiên nga. Con đã để dành được nhiều bánh mì lắm. Chú bé tự hào khoe với bộ điệu rất ngây thơ. Mẹ của Rini kể, bữa ăn nào thằng bé cũng lụi hụi, vét hết những vụn bánh mì còn sót trên bàn bỏ vào một cái hộp sắt tay. Chờ mẹ về, con sẽ mang nó cho bầy thiên nga ở công viên. Chú bé giải thích. Bà ngoại bảo suốt ngày, thằng bé cứ khư khư cái hộp. Khi đi ngủ, nó cẩn thận để chiếc hộp lên đầu giường. Hễ trời hửng nắng, nó đem bánh ra phơi. Một cái hộp bánh mì vụn trở thành biểu tượng niềm vui của nó vào ngày trở về của mẹ. Nghe thủng câu chuyện, tôi không cầm được nước mắt. Tôi lại càng sửng sốt hơn khi 2 tuần sau người ta báo cho tôi biết. Rini định đem 25 đô la, khoản tiền công lao động trong tù đầu tiên của cô, đi mua lén một viên tân dược. Một số phạm nhân tìm cách lén lút truyền tay nhau những viên thuốc như thế, hòa tan chúng vào nước và chích vào mạch máu. Bị tôi cật vấn, Rini phân bua, cô thấy mệt mỏi và căng thẳng quá độ. Nhất là lại, sắp tới ngày sinh nhật của cô, nhưng tôi chắc đấy không phải là lý do thật. Tôi cảm thấy giận dữ. Tôi đã nhỏ biết bao nước mắt vì con của Rini, thế mà cô ấy nở. Không giữ nổi bình tĩnh, chợp tóc Rini, ngửa mặt cô ta lên và gằn giọng. Chị lớn rồi, quyết định thế nào là tùy chị, nhưng tôi nghĩ với số tiền đó chị mua được rất nhiều bánh mì cho con chị đấy. Rini trợn tròn mắt nhìn tôi một thoáng. Tôi đâm hoảng, hối hận vì đã hành động vượt ra quá khuôn thước của một quản giáo. Sau một tuần trắm mặt và luôn đâm chiêu, cuối cùng Rini cũng đến gặp tôi với vẻ mặt phờ phạc. Cô đúng đấy Lucy, tôi sẽ mua được rất nhiều bánh mì. Câu chuyện này xảy ra vào năm 1987. Trong những năm tiếp, theo sống trong trại, tôi được biết Rini đã gửi toàn bộ số tiền làm ra vào sổ tiết kiệm và không bao giờ động đến số tiền ấy. Sau khi được tự do trước thời hạn vì hạnh kiểm tốt, Rini đã trở về nhà và đưa con trai đi thăm bầy thiên Nga. Tuy chật vật, nhưng cô vẫn đi làm và không bao giờ động tới ma túy một lần nữa. Cô có viết thư cho tôi, kèm cả một tấm ảnh chụp với chiếc hộp sắt tay đựng bánh mì vụn. Chiếc bàn con. Là đứa trẻ bị cha mẹ từ chối, tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Khi tôi 8 hay 9 tuổi gì đó, có một bác thợ mộc tốt bụng tới xin với ông giám đốc trại để được dạy miễn phí nghề mộc cho chúng tôi, 2 tuần một lần. Sản phẩm đầu tay của tôi là một chiếc bàn mặt phủ phóc mica. Tuy không lớn bằng cái bàn thật và lung lay như răng bà lão, nhưng nó vừa vặn cho một đứa trẻ 4 tuổi ngồi học. Tôi đã phải mất tới 6 tuần miệt mài với cái bàn. Đôi bàn tay tôi trầy trụa, sức sẹo. Vỏ bào bám chặt vào mái tóc xoăn tít của tôi, quần áo dính đầy mạt cưa. Cái bàn của tôi được bác thợ mộc chấm là món đẹp nhất, ngoại trừ một cái thuyền kích thước lớn, to như thật, do một thằng bé khác, gần gấp đôi tuổi tôi làm. Bác thợ mộc dặn tôi để cái bàn trong xưởng cho khô lớp dầu bóng mới quét và chờ ông 2 tuần nữa quay lại. Thế nhưng tôi chỉ muốn mang ngay chiếc bàn khoe với ông giám đốc. Đó cũng là cách để chúng tôi bày tỏ lòng cảm tạ của mình. Ông đã cho chúng tôi một cơ hội học nghề. Để món quà thêm bất ngờ, tôi chờ sẩm tối mới hớn hở khuân chiếc bàn từ xưởng ra hành lang và kéo nó tới trước cửa phòng ông giám đốc. Dù cẩn thận, người tôi vẫn dính đầy dầu bóng chưa khô, căn phòng vắng lặng. Giá tôi chuồn ngay ra sau khi tôi đặt chiếc bàn vào phòng thì có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chiếc bàn cứ như nam châm, tôi ngay người ngắm công trình lao động của mình, căng lồng ngực ngửi mùi thơm dầu bóng còn ướt. Đúng lúc đó, ông giám đốc bước vào, ông gật chào tôi lễ phép cúi chào và chỉ tay về phía chiếc bàn. Trông đẹp lắm, ông nói và rờ tay lên mặt bàn. Bất chợt, ông rụt tay lại như phải bỏng khi sờ vào cái chân bàn. Bàn tay ông lem nhem dầu bóng còn ướt. Cậu đem cái bàn còn ướt vào đây làm gì? Định xin đem về nhà hả? Cặp lông mày nhíu lại, ông rít lên qua kẽ răng. Dạ, dạ không. Tôi hoảng sợ lúng búng. Quả tình tôi chỉ muốn làm ông vui lòng, chứ tôi lấy đâu ra nhà mà mang cái bàn về. Không đợi ông nói tiếp, ông đá chiếc bàn lật ngửa. Sau một cú dậm chân nữa, một chân bàn gãy rời ra. Ông giám đốc mở cửa hông, quăng chiếc bàn vào đống tuyết. Tôi lao ra ngoài, vừa khóc nức nở, vừa điên dại cào bới tuyết tìm chiếc bàn. Một cánh tay âu yếm đỡ tôi khỏi đống tuyết. Đó là mẹ Henderson, người trực tiếp nuôi dạy chúng tôi. Mẹ còn trẻ, vui tính nhưng rất dịu dàng. Bà lôi tôi vào nhà, chùi nước mắt và an ủi tôi. Đêm đó, bà lặn lội mò trong đống tuyết tìm nốt cho tôi chiếc chân bàn bị gãy. Không bao giờ tôi quay trở lại xưởng gỗ nữa. Còn chiếc bàn bị gãy, sau một thời gian dài nằm chỏng chơ trong gầm giường, đã được tôi lôi ra sửa lại chân và tặng nó cho mẹ Henderson. Câu chuyện về chiếc bàn và ông giám đốc trại trẻ để lại một dấu ấn nặng nề trong cuộc đời tôi, cho tới một ngày kia. Vào năm 1991, các bạn cùng sống trong trại trẻ rủ tôi về thăm mẹ Henderson, năm nay đã 75 tuổi, đang sống ở Asheville, Bắc Carolina. Đã từ lâu, tôi đã cố quên đi những tháng ngày sống trong trại trẻ, nhưng vì là thăm mẹ Henderson, tôi cũng nhận lời. Giữa buổi gặp mặt, chợt mẹ Henderson đứng dậy nắm tay tôi. John, con đi với ta. Tôi theo bước chân lập cập của mẹ, lần xuống tầng hầm tối om và bốc mùi ẩm ướt. Bà lục lọi trong góc và nhặt lên thứ gì đó, và khi bà quay lại thì ký ức cũ chợt tràn về trong tôi. Chiếc bàn con. Nó gợi cho tôi nhớ về một kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Tôi không bao giờ quên được nỗi đau đớn khi ông giám đốc giẫm nát chiếc bàn và quăng nó vào đống tuyết. Và tôi muốn rơi lệ trước một người đàn bà không con, nhưng đã là mẹ của bao đứa trẻ, người biết trân trọng giữ một sản phẩm đầu tay của một đứa trẻ mồ côi như tôi trong suốt gần nửa thế kỷ. Nụ cười của người mẹ. Ngôi làng nơi tôi được cử tới công tác nằm lọt trong một vùng thung lũng trung Zaire. Làng chỉ toàn những túp lều lá lụp xụp. Dân chúng già trẻ lớn bé đều đi chân trần. Thế kỷ 20 dường như đã lướt qua và bỏ quên ngôi làng này. Ở đây thay cho diêm quẹt, người ta dùng đá và bùi nhùi để lấy lửa. Nhiệm vụ tôi được giao khi đến đây là giúp người dân tìm cách cải thiện chế độ dinh dưỡng. Người đầu tiên tới gặp tôi là một phụ nữ. Chị ta cao và khẳng khiu như một cây củi. Tuy mới sắp xỉ 30 tuổi, nhưng khuôn mặt chị khắc khổ nhăn nheo. Chồng chết, người phụ nữ này, đầu tắt mặt tối nuôi ba đứa con. Cô làm ơn chỉ tôi nuôi cá. Các con tôi cần có cá ăn, có áo mặc. Người phụ nữ khẩn khoản. Được, tôi đáp. Nhưng trước tiên chị phải đào ao. Sẽ có ao, người phụ nữ đáp. Chị làm cách nào để đào ao? Ở đây làm gì có xe xúc? Tôi nói. Tôi dùng thứ này. Người đàn bà đáp và chìa cho tôi xem chiếc xẻng cùn. Đào ao bằng xẻng. Mà lại chỉ có một người làm. Tôi không tin là người phụ nữ này làm được. Bạn cứ tưởng tượng mà xem. Đầu tiên, bạn phải nhấn cho xẻng ngập xuống đất cho tới tận cán. Sau đó, bẫy xẻng đất lên, hất hoặc bóc, gánh hay bê tùy ý. Xẻng đất đó ra xa ít nhất 10 mét để đắp lên thành bờ ao. Kiến thức toán học cho tôi biết rằng để đào được một cái ao cỡ nhỏ, bạn phải thực hiện ít nhất 50.000 xẻng đất vuông đầy. Nếu không, bạn sẽ phải còng lưng đào gấp đôi. Con đường thoát khỏi nghèo nàn của một phụ nữ châu Phi quả chẳng dễ dàng chút nào. Đối với tôi, mỗi lần ghé qua kiểm tra công việc đào ao của người phụ nữ nọ là một lần tim tôi nhói đau. Dưới trời nắng như đổ lửa, chị ta vẫn miệt mài đào từng xẻng đất. Nhìn bàn chân gầy guộc, đen nhẽm và nứt nẻ của chị đạp chiếc xẻng ngập xuống đất. Nhìn bộ váy áo vá, chẳng vá đụm của chị. Nhìn ba đứa con chị ngồi núp nắng dưới mấy tàu lá chuối bị gió quạt tơi tả, tôi cảm thấy mình như có lỗi. Một hôm, cầm lòng không nổi, tôi bảo, chị để tôi làm giúp xem sao. Ồ không, Sarah, công việc này quá nặng đối với cô, người phụ nữ đáp. Thì chị cứ chỉ tay một lúc, tôi nói. Chị nhún vai, đưa tôi chiếc xẻng. Tôi bắt đầu đạp, đạp xuống, hất lên. Tiếp tục đạp xuống, hất lên. Tôi vừa làm, vừa thầm đếm. Dường như công việc không nặng nhọc như tôi tưởng. Vài phút sau, tôi bắt đầu thở dốc. Mắt tôi hoa lên trước ánh nắng mặt trời châu Phi. Mồ hôi ướt sũng áo. Ôi giá mà tôi đánh trần được như đám đàn ông thì tôi đã làm từ lâu rồi. Thôi, cô để tôi làm, người phụ nữ nói. Không, chị để tôi. Phải, nếu tôi không ra tay, làm sao hiểu được dân làng. Đào chừng 20 phút, chân tay tôi rã rời, không chịu nghe lệnh của tôi nữa. Nhưng tôi vẫn cố, dù ít dù nhiều. Chừng được một tiếng đồng hồ, tôi đành buông xẻng, ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc. Người phụ nữ nhặt lấy xẻng tiếp tục đào, lầm lì không nói lấy một lời, nhưng tôi thấy rõ lòng quyết tâm của chị ta thật đáng nể. Ngày hôm sau gặp lại, tôi thấy bàn tay người phụ nữ bỗng rộp. Chị nên nghỉ ít bữa, kẻo chị bệnh mất, tôi khuyên. Không, tôi phải đào xong cho kịp trước khi mưa xuống. Tôi quen rồi, chị đáp. Cứ thế, ngày qua ngày, tuần nối tiếp tuần, chả mấy chốc đã là nửa năm, cái ao đã thành hình. Một chiều, chừng chục mét, chiều kia gấp đôi. Mùa mưa xích đạo tuôn như trút nước. Thay vì phơi nắng, người phụ nữ lại lóp ngóp dưới mưa, khơi mương cho nước chảy vào ao. Tôi đã cùng chị run rẩy thả lưới cá đầu tiên xuống ao. 6 tháng sau, chúng tôi mừng nhảy chân sáo, reo hò như trẻ bên bờ ao khi mẻ cá đầu tiên cân nặng 97 kg. Buổi trưa hôm đó, bên bếp lửa trong căn lều của mình, chị lặng lẽ ngắm ba đứa con bu lấy mấy con cá nướng. Trên gương mặt đen đủi, nhăn nheo nhưng đầy nghị lực của chị, lần đầu tiên từ khi quen nhau, tôi thấp thoáng thấy một nụ cười. Nối hai bờ yêu thương. Hai anh em nhà nọ, tóc đã bắt đầu điểm bạc, sống trong hai trang trại nằm cạnh nhau. Đàn bò của họ ăn cỏ trên cùng một cánh đồng do cha mẹ để lại. Suốt 30-40 năm, hai bên luôn qua lại giúp đỡ nhau, lúc cho mượn máy cày, khi cho người sang cắt cỏ hộ. Thế rồi một ngày kia, chỉ vì một con bê lạc chuồng, những rạn nứt đầu tiên xuất hiện. Thoạt nhiên, do bên này ngại bên kia nên không nói, chỉ âm thầm ngó qua nhà nhau với cặp mắt nghi kỵ. Sau đó, mối tị hiềm bùng nổ thành những cuộc cãi cọ. Một sáng nọ, người anh đang ngồi bên bàn uống trà thì nghe tiếng gõ cửa. Bước ra ngoài, người anh thấy một người đàn ông ăn mặc sình soàng, vai đeo cưa, tay xách chiếc thùng gỗ nhỏ chứa đục bào. Thưa ông chủ, ở đây có việc gì cần tôi làm không? Người thợ mộc lễ phép hỏi người anh. Có đấy, người anh đáp. Hãy nhìn con mương kia. Vùng đất bên kia con mương là trang trại của thằng em trai tôi. Tuần trước tôi với nó mới cãi nhau một trận kịch liệt. Sau đó nó mang máy cày tới ủi bãi cỏ giữa hai nhà thành con mương mà anh thấy đó. Đấy là nó muốn chọc tức tôi. Không lẽ tôi chịu thua? Anh có nhìn thấy bãi gỗ sau nhà tôi không? Nếu thiếu, tôi sẽ vào rừng chặt thêm. Việc của anh là làm một cái gì đó để nó hiểu rằng thằng anh nó cao tay hơn nó. Làm gì thì tùy anh. Hay anh dựng cho tôi một hàng rào cao quá đầu người chạy dọc theo con mương đó. Tôi không thèm nhìn mặt nó nữa. Người thợ nhìn thẳng vào mặt người anh một lúc. Trên trán anh thoáng gợn vài nếp nhăn mờ nhạt. Người thợ mộc nghĩ ngợi một chút, rồi cắn môi đáp. Vâng thưa ông chủ, tôi sẽ làm một cái gì đó để ông chủ hài lòng. Để mặc người thợ mộc bắt tay vào việc. Với cưa, đục bào, người anh khăn gói vào rừng đốn thêm cây. Sẩm tối, khi người anh cùng bầy ngựa kéo gỗ từ trong rừng về tới nhà cũng là lúc người thợ mộc hoàn tất công việc của mình. Người thợ mộc mời người anh ra xem công trình của mình. Tới gần, bỗng người anh trợn mắt, há hốc mồm. Không có hàng rào nào hết. Thay vào đó là một chiếc cầu nối liền hai bờ con mương sâu mới đào. Người anh đứng lặng một lúc và mạnh dạn bước qua cầu về phía nhà người em. Sáng sớm ngày hôm sau, khi người thợ mộc chuẩn bị khăn gói lên đường, hai anh em nhà nọ nắm chặt tay. Hay anh ở lại thêm vài ngày nữa đi, chúng tôi có khối việc cho anh làm. Người thợ mộc đáp, xin cảm ơn các ông, còn nhiều cây cầu nữa đang chờ tôi. Anh trai. Biết mình có thai, Karen bắt tay chuẩn bị cho đứa con trai 3 tuổi, Michael, đón nhận một đứa em. Karen dạy con những bài hát ru êm ái, tha thiết mà chị từng được nghe từ mẹ chị, bà chị. Thế là kể từ khi còn nằm trong bụng mẹ, cô em gái sắp ra đời của Michael đã nghe được tiếng hát ru vụng về, nhưng thật cảm động của anh nó. Tuy nhiên, đứa em gái của Michael sinh ra không được may mắn, do người mẹ trở dạ khó. Rủi thay, hôm đó chồng chị có việc ra thị trấn, đường tới bệnh viện lại xa. Michael phải một mình chạy vượt qua cánh đồng tới trang trại bên cạnh, nhờ người đưa mẹ tới nhà thương. Tím tái và bất động do ngạt khi chào đời, nên đứa trẻ rất yếu. Các bác sĩ cho gia đình biết, có rất ít hy vọng qua khỏi. Đứa bé được nuôi trong một chiếc lồng trong phòng săn sóc đặc biệt. Vì chồng chị phải đi làm, không có người trông con hộ nên Karen yêu cầu Michael vào bệnh viện cùng với mình. Ban đầu các y tá không chịu cho Michael vào phòng săn sóc đặc biệt. Karen năn nỉ, biết đâu đây là lần duy nhất để con trai chị biết mặt em gái nó. Cuối cùng các nhân viên y tế đâm ra mũi lòng và cho phép Michael vào thăm em. Thoạt nhiên Michael nhìn đứa em nó, tóc bị hớt trụi lũi, nằm trong lòng kính bằng ánh mắt tò mò. Dần quen hơn, nó vuốt ve em, nhưng bị lớp kính ngăn cản. Thế rồi Michael đứng bên em và cất tiếng hát ru. Bằng giọng non nớt, hơi the thé của trẻ con, Michael hát. Em là mặt trời của anh, mặt trời xua đi mây mù, mặt trời mang tới ngày hạnh phúc. Michael hát say sưa. Kỳ lạ thay, trong lồng kính, nhịp thở của đứa trẻ chưa đầy 2 tuần tuổi đỏ hỏn da, nhăn nheo, đang vật lộn giữa sự sống và cái chết, dường như nhẹ hơn, nhịp nhàng hơn. Nó không vật vã nữa và nằm yên như một chú mèo con rút vào lòng mẹ. Michael không chú ý tới điều đó, nó vẫn tiếp tục hát, tay xoa nhẹ trên mặt kính như thể đang vuốt ve làn da mịn của đứa trẻ. Karen sửng sốt nhìn thấy cảnh, 2 dòng lệ tuôn dài trên má chị. Karen ôm lấy Michael, còn cậu bé vẫn the thé hát. Em là mặt trời của anh, mặt trời duy nhất của anh. Xin đừng biến đi, hỡi mặt trời của anh. Những ngày sau đó, Michael cùng mẹ ở bên em. Michael hát, trò chuyện với em nó. Michael hứa sẽ chia đồ chơi cho em, sẽ dạy em biết đạp chiếc xe 3 bánh cùng dắt con chó gấu ra cổng chờ đón cha về. Đôi khi Michael không chịu lên giường, nó ngủ gật ngay trên chiếc ghế kê cạnh chiếc lồng kiến của em. Nhận thấy tình trạng sức khỏe của đứa trẻ sơ sinh diễn biến tốt, các bác sĩ đồng ý để Michael mỗi ngày chơi với em vài tiếng đồng hồ và những lúc đứa trẻ thức. Tuy nhiên, phải gần 2 tháng sau đó, Michael mới vuốt được mái tóc vàng mềm mại của em gái. Đó là lúc các bác sĩ cho phép Karen đưa con bé về nhà. Giờ đây, cô bé Jane đã lớn, thỉnh thoảng nó vẫn đòi anh Michael hát vài câu. Michael chiều em, nhưng bây giờ nó hay đỏ mặt lắm vì giọng nó đã ồ ồ. Chơi chung. Tôi vùng vằng sập cửa thật mạnh rồi bước xuống sân, lầu bầu. Tại sao mình lại cứ phải nhường nó? Tôi cũng thích con búp bê ấy lắm chứ. Làm chị thiệt thòi vậy thôi, tôi chẳng muốn làm chị. Làm em sướng hơn. Mà nào phải chỉ lần này tôi nhường nó, tức cô em gái lên 5 tuổi của tôi. Số lần tôi phải bấm bụng nhường nó kể không xiết. Những lúc như thế này, tôi buồn mẹ tôi lắm. Hễ mua cái gì về nhà mẹ tôi đều dặn. Hai chị em chơi chung, hoặc con nhường em vậy. Tôi không thích chơi chung, mà cũng chẳng thích nhường. Tại sao mẹ tôi không mua 2 con búp bê giống hệt nhau, mỗi đứa 1 con, cho khỏi tranh nhau? Nghĩ vậy nhưng tôi biết đó là điều khó xảy ra. Từ ngày cha mất đi, một mình mẹ tôi đi làm, nuôi chúng tôi, đã bao lần lòng tôi se lại trước vẻ mặt lúng túng, giọng nói khẩn khoản với mức vang vĩ như có tội của mẹ. Khi người ta tới đòi bà tiền mua chịu đồ. Thật tình, tôi cũng ráng giúp mẹ nhiều trong việc nhà, từ trông em tới rửa chén. Thế nhưng đôi khi, tôi cầm lòng không nổi. Như chuyện con búp bê ngày hôm nay chẳng hạn. Tôi ngồi trên chiếc ghế dài, đặt sát hàng rào, bao quanh mảnh vườn nhỏ của nhà tôi. Mình ngồi đây một lát cho bớt nóng rồi vào nhà. Tôi nghĩ, chợt có tiếng sột soạt phía sau. Tôi quay lại thì thấy Lisa, cô bé 4 tuổi con bác nhà hàng xóm đang vạch những chùm hoa vàng trên hàng rào, nhìn tôi mỉm cười. Tuần trước mẹ Lisa vừa sinh em bé, nên có lẽ cô bé dễ thương này được tự do mò mẫm đó đây. Vừa chào tôi xong, Lisa hỏi tôi những vòng sắt đóng trên hàng rào là gì. Tính cô bé vẫn thế, gặp gì nó cũng hỏi. Mọi lần tôi cố trả lời Lisa cho tới ngọn ngành, nhưng lần này tôi buông thõng. chị không biết. Ngay lập tức cảm giác hối hận tràn tới nên tôi nói thêm. Cha chị đóng mấy chiếc vòng này vào đấy, chắc cha định làm gì đó nhưng không kịp. Sao cha chị không làm nữa đi? Cha chị đi công tác à? Lisa chậm rãi và rành rọt, nói nhưng đếm từng chữ. Cách nói của những đứa trẻ lên 4. Tôi giải thích với Lisa rằng cha tôi đã qua đời vài năm trước, lúc em gái tôi chưa đầy 1 tuổi. Lisa tròn mắt lại hỏi. Chết là gì hả chị? Nghe tôi giải thích một hồi, nó, Lisa lại hỏi. Thế chị còn gặp lại cha chị nữa không? Nghe câu trả lời, sẽ không bao giờ của tôi. Lisa im lặng. Không hiểu cô bé nghĩ gì, nhưng vẻ mặt của nó nghiêm trang lắm. Rồi nó choàng hai tay lên cổ tôi, hôn chụt vào má tôi và thì thào. Em biết chị buồn lắm. Chị muốn có ba mới không? Tôi chưa kịp nói gì. Lisa tiếp tục thỏ thẻ. Em nhường 1/2 ba cho chị nhé. Tôi ngạc nhiên trước ý kiến bất ngờ. Dường như sợ tôi từ chối, Lisa vội sửa lại. Hai chị em mình có chung 3 nhé, giống như chúng mình chơi chung búp bê ấy. Cục gạch. Lớn lên, Lisa rất ngạc nhiên khi thấy cha mình vẫn giữ trong gara một chiếc xe hơi Jaguar, cũ kỹ, bị móp ở phía trước. Đó là một sự lạ ở một người giàu có như cha cô. Một bữa nọ, không nén nổi tò mò, Lisa hỏi. Thay cho câu trả lời, cha Lisa kể cho cô nghe một câu chuyện xảy ra với ông và chiếc xe từ thời ông còn rất trẻ. Năm đó, cha Lisa là một doanh nhân trẻ, sớm thành đạt. Đường đời đối với ông như một đại lộ xa rộng lớn và phẳng phiu. Công việc làm ăn của ông trôi chảy như chiếc xe hơi đời mới nhất mà ông vừa tậu, phóng hết tốc lực. Cuộc đời đối với ông chỉ là một canh bạc làm ăn lớn. Với ông, thế giới sẽ không tồn tại nếu không có dính dáng tới thương trường. Một hôm, ông phóng xe đi nghỉ mát vào những ngày cuối tuần. Say mê tốc độ, cha của Lisa cho xe lao hết tốc lực. Cảm vật hai bên đường như biến mất. Bất chợt, thân xe rung lên bần bật. Cha của Lisa suýt lạc tay lái. Hoảng hốt, ông vội thắng xe, để lại một vết trượt dài nóng bỏng trên mặt đường. Chiếc xe ngoằn ngoèo một đoạn dài trước khi dừng lại. Mở cửa xe nhảy vọt ra, cha của Lisa hiểu ngay mọi chuyện. Một vật gì đó, hẳn là một cục gạch, đã lao thẳng vào đầu xe ông. Nhìn quanh, cha Lisa chỉ thấy một cái bóng nhỏ bên vệ đường, phía xe ông đã đi qua. Chắc chắn đây là thủ phạm. Điên tiết, cha Lisa chạy về phía cái bóng. Đừng hòng thoát khỏi tay ta. Đồ khốn khiếp. Cha Lisa nghiến răng rủa thầm. Tuy nhiên, cái bóng nhỏ không có ý định chạy. Tới gần, cha Lisa thấy rõ đó là một cô bé gái chừng 10 tuổi. Bên cạnh nó là một chiếc xe lăn. Trên xe lăn không có người. Một cô gái khác mặt đỏ bừng, đang ngồi bệt trên cỏ. Một tay bám vào thành xe, một tay chống đất, đang cố rướn người leo lên chiếc xe. Mặt đẫm mồ hôi, bé gái đang cố sức đẩy cô chị lên xe, nhưng xem ra vô ích. Nghe tiếng chân lại gần, bé gái quay lại. Hẳn vẻ mặt giận dữ, cùng cực của cha Lisa làm nó sợ. Cô bé cuống quýt. Cháu van ông đừng đánh cháu. Cháu phải làm thế, vì hai chị em cháu ở đây cả giờ rồi. Cháu kêu mãi mà chẳng ai chịu dừng lại. Những giọt nước mắt của cô bé khiến cơn giận dữ của cha Lisa nguội đi như nước đổ lên thép nung đỏ. Vừa giận dữ, vừa sượng sùng, nửa thương hại, cha Lisa đứng chết trân. Cô bé chìa hai tay. Ông làm ơn giúp cháu nâng chị cháu lên xe. Lúc nãy, cháu đẩy xe bị vấp, làm chị ấy té xuống đất. Cha giữ chiếc xe ấy như một kỷ niệm về một bài học mà cuộc sống đã dạy cho cha. Con người ta sống phải luôn chú ý tới những người xung quanh mình. Đừng như cha và những người lái xe trên xa lộ kia chỉ biết say mê với con đường may mắn của mình mà không nhìn thấy ai. Nếu con không học được điều đó, sẽ có lúc con sẽ bị những cục gạch lao thẳng vào mặt để giúp con hiểu đời. Lúc đó đừng oán giận, ngược lại con phải cảm ơn cục gạch. Cha của Lisa kết thúc câu chuyện.